Tiêu điểm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục ngàn hộ chăn nuôi của cả nước phút chốc bỗng lâm vào cảnh trắng tay khi mà cơn bão dịch tả lợn châu Phi quét qua. Chuồng lợn thì tan hoang, hố chuồng lợn thì mọc lên ở khắp nơi. Những khoản nợ ngân hàng cứ thế mà đè nặng lên vai của người nông dân.
Chủ động và tích cực là cụm từ nhắc lại nhiều lần trong các văn bản chỉ đạo nhà nước mỗi khi có dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà dịch tả lợn châu Phi đã liên tiếp xuyên thủng hàng phòng tuyến kiểm soát với tốc độ lây lan chóng mặt từ Bắc đến Nam. Và đây là lần thứ ba liên tiếp từ năm 2017 đến nay, ngành chăn nuôi lợn bị vỡ trận.
Trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, người nông dân luôn là đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi mà dịch bệnh xảy ra. Vai trò của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, bảo hiểm nông nghiệp đã ở đâu khi mà dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành hiện nay?
Và loạt bài tả lợn châu Phi dịch bệnh nguy hiểm hay quản lý yếu kém của nhóm phóng viên Sơn Lâm và Lê Bình sẽ làm rõ nội dung này với phần 1 tiêu điểm hôm nay có nhan đề là nông dân cán bộ thú y bất lực nhìn lợn chết cả đàn.
Ở vùng có dịch tả lợn châu Phi, màu xanh làng quê chủ phú không còn mà thay vào đó là màu trắng loang lổ vôi trắng trên khắp con đường, tường nhà, trang trại. Lợn kêu inh ỏi vang lên cả một vùng mỗi khi cán bộ thú y tiến hành thu bắt và xử lý chôn lấp ngoài cánh đồng xa khu dân cư. Trong nhà, người dân xót xa chứng kiến đàn lợn thân nổi vết đỏ nằm thoi thóp ở góc chuồng chờ chết. Họ đau xót sao vì bao công sức chăm bẵm bèo cám vỗ béo và kỳ vọng dồn vào lứa lợn này thì nay đã không còn, bỗng chốc gánh nặng nợ nần đè nặng lên vai. Đứng bên cạnh chuồng lợn, chị Bùi Thị Như, thôn 8, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết đàn lợn vừa bị buộc phải tiêu hủy cách đây ít hôm. Trước khi chưa bị dịch, gia đình nuôi 5 con lợn nái và khoảng 50 con lợn thịt, mỗi năm cho thu nhập 50 triệu đồng một năm. Bây giờ, gia đình trắng tay, không biết bao giờ mới tái đàn được. Còn tiền mua thức ăn gia súc cũng đang nợ đại lý mà chưa biết xoay đâu ra mà trả.
Vâng, thì nuôi mãi mới được, con lợn cũng tiếc như cái chú. Bao nhiêu lâu mới nuôi được, tiêu hủy hết thì cũng tiếc.
Theo phản ánh của các chủ trang trại chăn nuôi lợn, thì họ bị dịch tấn công bất ngờ. Bởi theo khuyến cáo của chính quyền và cơ quan chuyên môn, chỉ cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học là có thể chống được dịch tả nguy hiểm, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chị Nguyễn Thị Đào ở xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chia sẻ, tưởng rằng sau khi chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột quanh nhà là có thể chống. Tuy nhiên đến nay, chị Nguyễn Thị Đào vẫn chưa hết bàng hoàng vì sao đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn.
Trước khi cứ thường xuyên thì em cũng có phòng dịch phun khử trùng, cứ một tuần phun đổ 3 lần, rồi vãi vôi bột, thì em hết sạch luôn.
Tả lợn châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc chữa. Vì vậy, ngay sau khi phát hiện một cá thể mắc bệnh thì buộc phải tiêu hủy cả đàn. Trong đó có cả những con còn sống nhưng chưa có biểu hiện bệnh phát ra ngoài. Tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua, cả nước có số lợn bị tiêu hủy là trên 2,2 triệu con với trọng lượng gần 130.000 tấn. Trao đổi với chúng tôi, nhân viên thú y đều mệt mỏi rã rời vì hầu như ngày nào cũng phải tiêu hủy lợn nhiễm dịch. Do số lượng lợn tiêu hủy quá lớn, có thời điểm không thể thuê được xe tải, máy xúc, đặc biệt là thuê người lao động trả công đến 500.000 đồng một ngày, nhưng vẫn không có ai nhận việc. Chị Hoàng Thị Nhài, cán bộ thú y xã Giao Hải, huyện Giao Thủy cho biết.
Tất nhiên nó cũng có lúc thì nó cũng mệt mỏi đấy, nhưng mà mình cũng phải cố gắng xuống gặp dỡ dần là đúng là nó cũng buồn, khó rơi nước mắt vì dịch bệnh nó quá nhiều. Mình xuống phải có một số con ấy thì nó tiêu hủy thì là coi như là chủ đấy. Chạy vào nhà khóc, thú y viện thì thú y xuống trực tiếp với đàn tiêu hủy thì trích điện, một số con nó chết, một số con thì nó còn đang ngấp ngoái thì là ý là cũng xuống để trích điện ấy thì nhìn thấy thương tâm lắm, nói chung là rất là đau lòng.
Điều đáng nói là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng đã chủ động và tích cực trong công tác phòng chống và dập dịch khi dịch bệnh nguy hiểm này còn ở bên ngoài biên giới, nhưng vẫn bất lực ngăn chặn để dịch lây lan sâu vào trong nội địa nước ta. Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta là khu vực giải quyết sinh kế cho 2,4 triệu hộ và 10.000 hộ trang trại chăn nuôi lớn và quy mô vừa của chúng ta. Giá trị ngành chăn nuôi lợn chiếm khoảng 10% giá trị toàn ngành nông nghiệp của cả nước, tương đương với khoảng 100.000 tỷ đồng. Hiện, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã lan rộng hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. những hộ nông dân còn nuôi lợn vẫn phải sống thấp thỏm lo âu vì dịch bệnh tả lợn châu Phi sẽ có thể đến bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào. Kéo theo nông hộ phá sản là những doanh nghiệp, đại lý bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cũng điều đứng. Hơn thế nữa là các chủ trang trại lợn cũng chưa biết lúc nào có thể tái đàn tiếp tục kế sinh nhai, trong khi nguy cơ mất sổ đỏ đang dần hiện hữu bởi trang trại chủ yếu được hình thành trên vốn vay ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ các hộ nông dân có lợn chết tương đương với 80% giá lợn hơi trên thị trường. Tuy nhiên, nếu đàn lợn không bị nhiễm bệnh thì chỉ 2 đến 3 tháng tới sẽ mang lại giá trị cao gấp nhiều lần. Rõ ràng trên thực tế, những thiệt hại mà người nông dân phải gánh chịu là rất lớn so với mức hỗ trợ của nhà nước. Chỉ trong 3 năm vừa qua, từ khủng hoảng giá, dịch lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh và nay lại thêm dịch tả lợn châu Phi. Thất bại chồng thất bại, người chăn nuôi lợn đơn độc từ khi vùng vẫy để thoát khỏi rủi ro. Ngành nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thú y và bảo hiểm nông nghiệp đã ở đâu khi mà dịch bệnh bủa vây đàn lợn? Đây là nội dung phần 2 của loạt bài sẽ phát sóng trong tiêu điểm thời sự đồng hành sáng mai.